Cú sốc đầu đời. Lê Hoài Nam. Cô Huyền có dáng người có thể coi là đẹp. Mỗi khi cô bước vào lớp, có cảm giác ở cô tỏa ra một vẻ gì đó rất đặc biệt. Cô hồn nhiên như thi sĩ, nhưng lại đầm sâu như một nhà hiền triết. Nghe nói, cha cô từng du học bên Pháp. Khi về nước thì làm thông ngôn cho một ông chủ Pháp tại một công sở nọ. Được ít năm, do bất đồng chính kiến với ông chủ, ông đã bỏ về làng mở trường tư dạy học. Ông am tường văn học Pháp, tâm hồn của các văn hào xứ Gauloa ít nhiều đã thẩm thấu vào máu thịt của cô nữ sinh thôn quê. Sau này, khi trở thành cô giáo, phong cách sống của cô Huyền vẫn có vẻ khác người. Hồi đó, các cô giáo trường huyện thường mặc quần sa tanh đen, áo sơ mi rộng, đội nón bài thơ, thì cô Huyền lại diện quần phăng, áo chẽn, đầu đội mũ nan rộng vành. Duy nhất có một lần cô Huyền mặc quần sa tanh đen, áo cánh nâu, đội nón bài thơ đến lớp. Thấy cả lớp 9B cứ trố mắt nhìn mình, cô giải thích: "Hôm nay cô mặc thế này là để tưởng nhớ đến một nhà thơ." Tác phẩm của nhà thơ này tuy chưa được đưa vào sách giáo khoa cho các em học, nhưng cô cho rằng ông là một nhà thơ xuất sắc nhất của đồng quê Việt Nam. Các em thử đoán xem nhà thơ đó là ai? Cả lớp xì xầm bàn tán mãi vẫn không đoán ra, bởi một số nhà thơ viết về thôn quê như Nguyễn Khuyến, Anh Thơ, Tố Hữu thì đã có tác phẩm trong sách giáo khoa rồi. Các em hãy cứ phỏng đoán tiếp nhé, cô Huyền nói. Còn cô xin kể cho các em nghe một kỷ niệm của cô với nhà thơ này. Hồi cô Huyền học lớp 10, năm học cuối cùng ở cấp 3 trường huyện, trong con mắt của tuổi 17 của cô thì vật gì tồn tại trong thiên nhiên cũng đầy huyền bí, gợi trí tò mò. Bầu trời, mặt đất, hoa lá, chim muông thường ngự trị trong trí tưởng tượng của cô, lung linh, huyền diệu và bao giờ cũng đặt ra cho cô hàng trăm dấu hỏi. Một buổi trưa, đi học về, đói quá, cô ghé vào chợ cóc ở đầu làng mua mấy cái bánh đa ăn lót dạ. Cô vừa nhai xong một chiếc thì chợt nhìn thấy ngồi cách bà hàng bánh rán một quãng là một bà hàng xén trung tuổi, mắt đeo kính, đang đọc một cuốn sách gì đó đa cũ, bìa đang nhẽm. Bà ta có vẻ bị hút hồn vào cuốn sách, thỉnh thoảng cặp môi quế trầu của bà lại nhoẻn một nụ cười khó hiểu. Nhưng khi cô vừa bước đến quầy hàng của bà thì bà vội giấu cuốn sách vào trong thúng. Cô hỏi: "Bác đọc cuốn gì mà có vẻ say sưa thế ạ?" À? Bà nhìn cô dò xét rồi đáp: "Sách gì mặt tao, mày hỏi làm gì?" Cách trả lời úp úp mở mở của bà càng gợi trí tò mò của cô nữ sinh lãng mạn. Cô nghĩ ra một kế, móc hết số tiền lẻ trong túi đưa cho bà hàng xén. "Cháu còn có bằng này," cô nói, "bác bán cho cháu một thứ gì cũng được, nhưng với điều kiện bác cho cháu ngó cuốn sách một tẹo." Bà hàng xén nhận tiền, đếm, rồi sắp ra mấy thép giấy, một lọ mực. Sau đó, bà mới mở thúng, lấy cuốn sách bí ẩn nọ đưa cho cô. Đó là tập Lỡ Bước Sang Ngang của nhà thơ Nguyễn Bính. Cô cũng từng nghe người ta nhắc đến Nguyễn Bính một vài lần, nhưng cô chưa hề được đọc một bài thơ nào của ông. Ở nhà, bố cô thường dạy cô đọc thơ của Baudelaire, Lamartine, Aragon. Thơ Việt Nam thì ông hay đọc Chí Lan Viên và Hàng Mặc Tử. "Nếu mày thích thì cứ ngồi đây mà đọc hết ca tập rồi hẳn về," bà hàng xén nói. Bà chẳng nhắc thì cô cũng đã kê dép ngồi đọc. Cô đã bị những bài thơ của Nguyễn Bính cuốn hút đến nỗi khi đọc xong ca tập, cô không thể không hỏi: "Bác ơi, bác có biết bây giờ Nguyễn Bính đang sống ở đâu không?" "À, ông ấy đã rời Hà Nội về quê ở ẩn. Quê ông ấy ở thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, huyện Vũ Bản. Nếu cháu đi hội Phủ Dài thì từ Phủ Mẫu ghé lên nhà ông chỉ vài đoạn đường nữa." Cô gạ: "Bác bán cho cháu tập thơ này nhé." "Con bé này gớm thật," bà hàng xén nói. "Mày có gá vàng tao cũng không bán. Mày nghe tao dặn đây, đọc rồi thì biết vậy, chứ đừng có khoe với ai nhé."
"Sao lại phải thế hả bác?"
"Sao với chả răng. Sao trên trời ấy, tao dặn không được khoe
thì mày không được khoe, thế thôi. Người ta không thích thơ của ông ấy thì khoe ra làm gì cho người ta ghét, hiểu không?
Tất nhiên là cô chẳng hiểu gì, nhưng từ hôm đó, hình ảnh Nguyễn Bính luôn ngự trị trong trí tưởng tượng của cô. Khi thì ông có vẻ kỳ quặc hấp dẫn, khi thì ông lại hiền hòa yếu đuối đến mức cần phải che chở. Và trong cô nảy ra một ý đồ liều lĩnh, một mình tìm đến nhà Nguyễn Bính. Đó là một buổi sáng cuối xuân, những hạt mưa bụi hòa quyện trong ánh nắng non. Một không gian có trong rất nhiều bài thơ của Nguyễn Bính. Cô đạp xe gần 3 giờ đồng hồ thì đến cái làng của nhà thơ. Thật chẳng may, hỏi thăm tới gần nhà Nguyễn Bính thì chiếc xe đạp của cô bị trượt cá ở liếp. Cô dắt xe vào một hiệu sửa chữa gần đó. Hiệu sửa xe, tường đắp đất, mái rợp lạ, trông tiêu điều giống như một cái chuồng trâu. Thợ sửa xe là hai người đàn ông cùng tầm tuổi ngoài 40. Một ông mặc quần xanh, vá hai miếng ở mông và chiếc áo trắng đã ngả màu nước bến. Còn một ông mặc bộ đồ bà ba màu nâu đã bạc phết, chân đi dép cao su bốn quai, người gầy còm, mặt xương xương đen nhẽm, mái tóc dựng ngược, bơ phờ. Ông này nhận sửa xe cho cô. Ông tháo tháo lắp lắp một lúc rồi bảo: "Xong rồi em gái ạ." Cô hỏi giá tiền công thì ông bảo: "Em gái cho anh xin đủ một cốc rượu." Cô chẳng hiểu giá một cốc rượu là bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ mặt ôm o của ông thợ, có gì đó giống gương mặt của kẻ tuẫn nạn. Cô móc một đồng đưa cho ông. Ông nhận đồng bạc với bàn tay run run. "Cảm ơn em gái đã có lòng hảo tâm." Cô đạp xe đi tiếp được một đoạn thì chiếc cá lại bị trượt. Cô rủa thầm: "Thợ với thuyền, thợ báo hại." Cô toan dắt xe quay lại bắt đền, nhưng rồi lòng vị tha mách bảo cô: "Thôi, hãy đến hiệu khác." Phải đi thêm nửa cây số nữa mới tới cửa hiệu của một tay thợ trẻ. Cô đưa xe cho anh thợ chữa rồi kể cho nghe câu chuyện cô vừa bị một ông thợ báo hại. Ông thợ trẻ mỉm cười rồi bảo: "Ông ấy là nhà thơ Nguyễn Bính đấy. Từ ngày về làng, ông ấy nghèo kiết xác, thỉnh thoảng lại ra hiệu ấy xin làm ké kiếm rượu uống." Cô giật mình, tim như thót lại. Hình ảnh Nguyễn Bính huyền diệu mà bấy lâu cô tự vẽ trong trí tưởng tượng đã bất ngờ sụp đổ. Đây là lúc ấy cô có thể quay lại để gặp con người kỳ dị ấy, nói với ông một vài lời gì đó. Nhưng cô đã không làm thế, bởi cô thấy trong lòng thật trống trải. Cô nhìn cảnh vật ngôi làng của Nguyễn Bính, thấy nó buồn tẻ, ảm đạm, chứ không tràn đầy sức sống như cô tưởng. Thế là sau khi chiếc xe đạp được sửa xong, cô cắm đầu đạp thẳng một mạch, xế chiều thì về đến nhà. Phải mất hàng năm trời, cô vẫn không sao lấy lại được niềm cảm xúc như hôm cô ngồi bên bà hàng xén đọc tập Lỡ Bước Sang Ngang của ông. Rồi đến một hôm, dường như không còn chịu nổi tâm trạng đau khổ, cô đã bộc lộ với cha. Cha cô cười rất nhân từ rồi bảo: "Con người Nguyễn Bính là thế đấy. Trời sinh ra ông và bắt ông tự đày đọa mình để ông cất lên tiếng hát của nỗi đau khổ khôn cùng và ly biệt. Nếu bố gặp trường hợp như con, lúc biết được người thợ sửa xe vụng về kia là Nguyễn Bính, cô nói bố sẽ xử sự ra sao?" "Bố sẽ tìm đến một cái quán mua hũ rượu thật to mang đến tặng ông ta và nói: người có thể tắm trong hũ rượu này, chỉ xin người đừng bao giờ quên rằng thiên chức của người không phải là thợ chữa xe đạp, mà là đánh thức những cái đầu mê ngủ, mông muội, làm tan ra những tảng băng trong trái tim đồng loại." "Vậy thì con sẽ trở lại quê Nguyễn Bính và tìm gặp ông ấy," cô nói. "Nên như thế," người cha khích lệ, "bố hy vọng ông ấy sẽ giải tỏa được cho con cú sốc đầu đời tai hại." Vậy là lần thứ hai, cô đạp xe đi tìm gặp Nguyễn Bính. Hôm ấy cũng vào đúng một ngày xuân, nhưng tiết trời hãy còn rét đậm, gió đông bắc thổi ngược, làm toàn thân cô lạnh cóng. Cô tìm đến hiệu sửa chữa xe đạp giống như cái chuồng trâu ấy thì không thấy Nguyễn Bính ở đó nữa. Ông chủ hiệu bảo: "Nguyễn Bính mới mất cách đây gần một tháng rồi." Thấy cô đứng trơ như phỏng sành, ông chủ hiệu nói tiếp: "Cháu muốn đi viếng mộ ông ấy phải không? Ông ấy không mất ở nhà mình mà mất ở nhà bạn. Mộ ông ấy mai táng cách đây hơn 40 cây số. Gió mái rét mướt thế này,
cháu không đạp nổi đến đó đâu.
Cô cởi dây chằng, lấy hũ rượu cút lũi nấu bằng gạo nếp bắc trao cho người đàn ông và nói: cháu phiền bác, đến hôm cúng 49 ngày của Nguyên Bính, hãy đặt hũ rượu này lên bàn thờ của ông và khấn rằng có một độc giả của miền quê biển kính chân hương hồn nhà thơ. Rồi cô đạp xe quay về, cô không nhớ mình đi nhanh hay đi chậm nữa, bởi trong đầu cô cứ dây dứt một nỗi ân hận rằng đã một lần cô rửa thầm ông là thợ báo hại. Cô Huyền kể đến đó mới hỏi cả lớp: bây giờ hẳn các em đoán ra vì sao hôm nay cô ăn mặc khác thường như thế này rồi chứ? Thưa cô mặc như một thôn nữ trong thơ Nguyễn Bính ạ. Đấy chỉ là một ý. Điều cô muốn thông báo với các em là hôm nay chính là kỷ niệm ngày sinh của Nguyễn Bính. Cô Huyền kết thúc câu chuyện như thế, rồi giục cả lớp mở sách vở để bắt đầu bài học mới. Nam Định, năm 1998.
Cải ngồng, đăng tâm. Lặng lẽ bước nặng nhọc trên xác cỏ thối và cành lá ẩm mục, cuối cùng Thủy cũng về tới điểm. Miệng khô, mặt tái nhợt, trán và lưng rịn mồ hôi, nằm vật ra giường, thở. Đôi giày bà ta hất chỏng để bên cạnh, son sót dưới gan và kẽ bàn chân, đầu óc tê dại, u đặc. Tiếng kèn đưa đám hạ vẫn ván vất bên tai. Bàng hoàng, đau đớn, một cú trượt chân ngã xuống khe núi, thế là thêm một người ra đi. Năm ngoái, TV đưa tin một chị hiệu trưởng bên Lào Cai chết bởi lũ cuốn giữa ngày khai trường, rồi vụ lũ quét ngay trong tỉnh. Một thầy cứu được năm học trò, một thầy bỏ mạng, rồi sạc đồi, rồi lật xe, bao nhiêu lần nhắc nhau, kể với nhau rồi. Thế mà mấy chị em vẫn chủ quan, điều không ngờ, không mong vẫn đến. Hà ơi, sống thì khốn khó lao lung, mà sao chết lại giản đơn vô nghĩa đến chừng nào. Chiều, mùa hạ đã sang rồi mà trời vẫn lạnh. Đêm sương cước, sương vẫn giăng. Đêm u, buồn, sáng trăng, vẫn buồn. Điểm trường của Hạ cách châu Thủy khoảng già 20 cây. Ước lượng vậy thôi, chứ vùng cao ai tính cây số làm gì. Sức Thủy đi bộ mất khoảng chừng 3-4 tiếng. Mai mà có anh 8 cán bộ phòng biết Hạ và Thủy thân nhau đã lặn lội vào tận nơi báo, không thì em chẳng còn kịp nhìn thấy chị lần nữa. Mọi người quyết định không đưa Hạ về Hà Tây quê chị, mà có đưa về thì chị cũng còn ai thân thích nữa. Thế là chị nằm tại đây với biên cương vĩnh viễn. Ông chú ruột ngoài cao quan sắp ngửa dắt thằng Tản vào, khóc như khóc con. Thằng Tản khóc mũi dãi ròng ròng, nhìn ông Thủy khóc, nhìn thằng Tản, Thủy thấy thót nhói nơi lồng ngực. Một con bạch tuộc nhiều vòi đang bóp chặt tim mình. Thủy và Hạ thân nhau từ một ngày bình thường. Ngày Thủy được hiệu trưởng Quang điều lên điểm trường xa nhất. Xa nhất là vào thời điểm đó thôi. Hạ hơn Thủy khoảng chục tuổi, hiền như đất. Mẹ mất sớm, chị và em trai theo bố lên miền núi Cao Quang. Ông lấy vợ, không có con thêm. Mấy năm sau, bị ung thư dạ dày cũng mất. Cậu em sao đi lao động xuất khẩu ở Malai. Có lần viết thư về, bảo sang đó chúng em cũng làm nông nghiệp. Một thời gian sau thì bật tin, nghe đâu là bỏ công ty ra ngoài làm ăn linh tinh. Kể từ đó như mất tích. Hạ đổ vào trường sư phạm tỉnh là nhờ một người bà con làm bên sở chạy giúp. Chị tốt tính nhưng xấu người, chẳng ai yêu. Ba đứa cùng phòng, nhà nghèo nhưng xinh xắn nên được mấy chàng thị xã dập dìu chăm sóc, coi như khá. Học xong sư phạm, chẳng buồn chẳng vui, chị được phân lên huyện biên cương cao nhất. Nước nhiễm chì, nhưng tiền phần trăm cao, lại phụ cấp biên giới, lại được tiền thu hút. Thế coi như ổn, dạy vùng cao, không tivi, không điện đài, thậm chí có lúc không học sinh, nhưng quan trọng là lãnh lương vẫn đều. vòng một năm hú họa kiểm tra một đôi lần ở trường chính, tinh thần thôi. Khổ nhất là mùa khô, nơi nơi thiếu nước, mấy cậu choai mới tăng cường ở điểm trường bên. Tuần ít nhất hai lần rượu, phê phê rồi chơi trò ném nhau, rượt đuổi cho vã mồ hôi, rồi kỳ cho bớt ghét đi, sao đem giỏi. Đấy là cách tiết kiệm nước. Kỳ. Hà bảo điểm trường này trước còn có hanh. Mang bằng của anh trai lên nộp hồ sơ đi dạy số mù chữ. Ngày đầu hắn tên thật là Thịnh, nhưng phải cải danh để hợp lý hồ sơ. Mà thôi, có tinh thần là được rồi. Phải nổi, hắn chẳng dạy dỗ gì. Ngày vào trong dân gạt để kiếm đồ uống rượu, đêm lại mò sang Trung Quốc theo đường mòn. Hình như hắn kiếm chát được gì ở mấy cô người thiểu số bên đó nên thường không có mặt ở trường. Có hôm thấy mặt mũi rách toát, cò lơ thức thiểu về láng, nồng nặc rượu. Và một ngày bình thường, mấy anh biên phòng vào gọi hắn đi, nghe đâu là để giải quyết chuyện đánh nhau với người Trung Quốc. Mấy tháng sau, anh bị phòng đình chỉ công tác do giả mạo hồ sơ, gây mất trật tự biên giới và nghiện thuốc phiện. Thủ lên, hạ đi vắng, láng không có khóa. Mấy tấm liếp phập phành và gió cứ thông thốc thổi vào. Nhưng nhiều hơn là nỗi buồn, ám ảnh đầu tiên là vườn cải. Chúng mọc lung tung, nhưng cứ gọi là vườn, vùng cao mà. Tài Hoàng Hầm dạy văn bên khối cấp 2 say rượu, bảo chúng đua thành tích đấy. Chiều, gió u u, ngó ra trước láng, tên tên buồn. Ở kia, những cây cải ngồng biên giới, cây đăng vương ngẩn ngơ, cây trổ hoa vàng rực. Chiều về nhiều hơn, vườn cải buồn hơn, không gì nhiều hơn nỗi chiều. Chắc cả vì thủy hơi nhạy cảm. Buồn cải, buồn vì lạnh, lại buồn vì ngô. Ngô ở đây cũng chẳng hàng lối gì, cứ mọc lô nhô. Hoàng Hâm nhăn nhở, ô hô, lô nhô cái nỗi buồn rau ngô. Bố mẹ Thủy gốc Hà Nam, gia đình khó khăn phải bỏ quê đi làm kinh tế mới. Bố Thủy ham lao động, cả chục năm lên thị trấn vùng cao Bắc Bình. Cũng có một cơ ngơi kha khá, vườn cây, ao cá, chuồng gia súc. Thủy học trường sư phạm tỉnh, tháng hai lần về nhà lấy gạo, đồ ăn khô và tiền tiêu vặt. Thằng em trai học kém thi trượt đại học. Ông chú họ bảo gia đình đưa 20 triệu chạy vào một trường dạy tin học ở Hà Nội. Sau hơn một năm, nó trở thành một game thủ siêu hạng. Nghe đâu đã lên ngôi ở một đế chế gì đó. Một năm nữa, nó bắt bố xuống trả món nợ 300 triệu. Lần này thì là lô đề cá độ. Trường đuổi học, nó bảo thằng con hiệu trưởng ở một trường sư phạm bạn nó còn nợ 1 tỷ 6 cơ. Mẹ Thủy thương con, cố vớt phát, bảo chồng, mai mà con mình chưa nghiện. Bố Thủy cả tin, lại hơi bốc đồng. Vừa nghe mấy tay chuyên viên nông nghiệp gợi ý, đã vội phá vườn cam trồng vải, chuyển đổi mô hình kinh tế. Nay ế chỉ dùng để làm quà. Bà gắt ông đuối lý phân bua. Ở miền Nam, người ta còn chặt cả cây cà phê, cây cao su. Miền Trung chặt mía, Bắc Giang chặt vải thì sao? Có sao nào? Nói thì vậy thôi chứ ông xót lắm. Nhưng thế vẫn chưa chừa. Có mấy đồng tiết kiệm, ông nghe thằng Trình nịnh nọt thế nào, nhất quyết xin rút về đầu tư vào công ty xây dựng tương lai của nó. Năm rồi gãi quả, các dự án của tỉnh bị treo hết. Đâu đâu cũng thấy công trình ngổn ngang như cháy dở. Thằng Trình chạy vào Nam, thế là sạt nghiệp, thế là hết. Quân mất dạy, lừa đảo. Bố Thủy chửi đổng liên mồm. Chiều về, vườn hoa cải quay quắt buồn. Có cái gì xa xăm, hoang hoải, có cái gì như bất hạnh khổ đau. Lão bác sĩ tư nhân bàn tay ám ảnh, một ý nghĩ thoáng qua gợi về ký ức khiến Thủy chợt rùng mình. Nghe đâu bà con trên này thỉnh thoảng vẫn quải anh túc xen vào với cải. Hiệu phó thưởng cười hền hệt, bảo đấy là xen canh. Hạ về bươn bã trông chẳng giống ai. Lần đầu tiên Thủy nhìn kỹ Hạ, mang tiếng cùng trường nhưng tóe tung 5-7 điểm, năm thì 10 họa mới gặp nhau, thành thử chả có lúc nào trò chuyện. Thủy lại ít làm thân, tính Thủy thế, chỉ biết Hạ, hơi của cổ người.
Mới lên à? Hạ hỏi. Vâng, em lên từ chiều. Ở đây, buổi tối đừng ra ngoài, ban ngày cũng đừng đi xa, nhất là chỗ giáp biên.
Sao hả chị?
Bị hiếp đấy. Thủy sùng mình. Đêm, hai chị em đi ngủ, Thủy hỏi. Ở đây còn ai không chị?
Một tiếng thở.
Còn.
Ai à? Con chị, nhưng nó ra cao quan rồi.
Thủy biết Hạ không có chồng, nhưng vẫn hỏi liều.
Thế anh đâu?
Làm gì có anh nào?
Mà nó lấy chị, bị hiếp đấy.
Thủy rùng mình. Xin phải cẩn thận.
Thủy thở dài. Lát sau quay sang, đã thấy Hạ kéo chăn ngủ rồi. Tiếng ngáy của Hạ, tiếng côn trùng trong đêm, khiến không gian thêm não nề.
Gần 10 năm vùng cao, 3 lần chuyển trường, 4 lần đổi điểm, Thủy thấy mệt mỏi quá rồi, nhưng muốn xuống núi đâu có dễ.
Cha Tài người Bắc Ninh nhướng mày, mỗi cây số chuyển vùng đôi triệu của em ạ.
Thủy cười, thế thì em chịu. Thực ra, Thủy cũng tích cóp được mấy đồng, vài thêm ít nữa. Năm ngoái, chị xuống thị xã, mua được một miếng đất nhỏ giáp chân núi.
Vẫn đàn bà con gái, ăn đời ở kiếp với bố mẹ sao? Và lại, bố mẹ Thủy sao vụ lo cho thằng em đi Hàn Quốc đã quá kiệt rồi. Giờ một xu chẳng có. Gần 100 triệu nợ ngân hàng chưa biết lấy gì trả.
Còn mình thì mọi thứ đều dở dang. Mà thời gian thì trôi nhanh quá. Còn nhớ như in ngày nào đi thi vào khoa văn trường sư phạm Xuân Hòa. Một chiều mưa mùa hạ, ướt như chuột lột. Kỳ lạ, thị trấn nhỏ bé hoang vu này thật hợp với tâm hồn sân cước của mình. Vài cây sạc cừ, vài cây lông não, mấy con bò ngẩn ngơ nằm giữa đường. Giữa trưa vắng, giữa mùa mưa, mùa nắng. Trong chúng hình như chỉ cõi người là mông lung. Văn hơi lang mang, cô kết, trường chuyên vẫn phê Thủy thế. Kết quả mùa thi, trượt, văn 7, sử 4, địa 4. Văn nhưng hệ số 2, bố Thủy nói với hàng xóm thiếu nửa điểm, thực ra thì thiếu 2 điểm. Hình như chính cái tâm hồn văn chương làm Thủy khổ. Lão Hoàng bảo đấy là tâm hồn chết tiệt. Ừ cũng phải, người ta mưa nắng có cây bốn mùa thay lá mặt lòng, mình động tí là buồn. Ngày đầu lên đây, Thủy khóc ròng vì đi lại khổ quá, vì buồn. Nhưng còn buồn vì cãi, vì ngô, vì đánh đá tay mèo. Buồn ơi như buổi chiều, có cái gì đấy xa xăm thi thoảng cứ xe sắt quặn lòng. 10 năm trước đây, vùng cao trong trẻo hoang sơ, học trò đến lớp. Ngày được 2, ngày được 3 đứa, nhiều nhất thì 10. Áo hở vai hở rốn, mũi dải, mùi ai ai tanh tanh của những chiếc áo lâu ngày chưa giặt. Dạy lớp ghép, quay bàn lại, chéo môn. Tài thật, có hôm học trò mang sáng tươi đến biếu, có hôm cả cân thịt, chả gói bọc gì, cầm tay đưa luôn. Hoàng Hâm lắc đầu, dần bẩn lắm. Hôm nọ tao đi thực tế phải ngủ lại, bỏ chó, diệt cho nát chân. Lại nhớ, ngày nào, dân vận động học sinh đến lớp, Thủy thấy mấy người họ cứ lên quanh, giấu con, để 5, thì bảo 3, bảo 2. Chả thích đi học đâu, rất nhiều đứa không có giấy khai sinh. Thủy hỏi, cháu sinh năm nào? Người nói nó sinh năm con ong, vì mùa ong. Người lại nói nó sinh năm trâu, vì trâu nhà năm đó đẻ.
Kỳ!
Học vì có hỗ trợ. Đầu năm lỡm bỡm, cuối năm tái mù. Xin cô giáo cái khuyết tật thôi, xấu hổ lắm. Lại nhớ ngày đầu tiên lên lớp ở điểm, bọn trẻ chạy toán loạn, chị Hạ bảo. Chúng sợ em là bác sĩ đinh tim đấy. Hạ phiên dịch mỗi tay, chúng mới quay lại. Chị bảo dạy mầm non còn chết nữa. Chúng nó không biết tiếng phổ thông, khổ lắm. Cô bảo cô chào các con. Trò cũng bảo cô chào các con. Cô bảo không được bảo thế. Trò cũng bảo không được bảo thế. Cô bảo đấy là cô nói các con không được bắt chước. Trò bảo đấy là cô nói các con không được bắt chước. Cô cáo đập tay xuống bàn, bảo thế chúng mày không hiểu à. Trò cũng đập tay xuống, bảo thế chúng mày không hiểu à.
Thủy phi cười, bà này hài ra phết.
Ở trường chính, tình hình dẫu sao cũng khá hơn.
Thảo nào mấy năm nay, vợ chồng tay túm chắc thức thời nhờ biết quan hệ nên chẳng phải đi đâu xa. Lại nhớ lần đầu tiên họp hội đồng trường, lão Hoàng nhiêu nhau đọc bằng cửu chương. Một luồng một là hai, hai luồng hai là bốn. Thủy ôm bụng cười. Ở với Hải được mấy hôm, Thủy mới dám hỏi về thằng Tản. Trước thì Thủy cũng có nghe qua, nhưng chẳng duyên cớ gì mà hỏi. Hà bảo nó đang ở với ông trẻ, chú ruột chị, dưới Cao Quan. Để mà, còn ăn học chứ, ở đây thì chết à. Năm nay nó lên lớp 3, năm nào cháu cũng được tiên tiến. Hôm họp bình xét thi đua, Hạ nói to quý để mọi người nghe tiếng. Lão Hoàng thính mũi, ngoái lại nhe răng cười. Thế chúng mày xem tivi chưa? Thầy sự nói, ở miền trong, có học sinh tiên tiến lớp 7 không đọc được đấy. Mà chúng mày có đếch tivi mà xem, này, ăn ở như chúng mày, mà gặp bọn tự nhiên chủ nghĩa, nó tả thì chỉ có mà buồn nôn. Thủy cười, anh hâm nó vừa thôi chứ, mà dạo này bác có tác phẩm gì mới không đấy? Hoàng trề môi, anh đang tìm chất liệu thực tế, tác phẩm lớn cần phải nghiền ngẫm. Chúng mày biết gì? Thủy quay sang bảo Hạ, chị đừng nghe cái mồm ông Hoàng. Hạ thì vẫn vui, chị bảo mai mà có ông chú ở Cao Quan, ông tên Hịch, nông dân, cả tên nhưng tốt bụng, lại hay ao tưởng. Cách đây mấy năm, họ còn dưới quê, ông bà đã hăng hái bán đất cho khu công nghiệp. 8 triệu một sào, ông hiến đất thì đúng hơn, công nghiệp hóa mà. Nhà ông 8 sào, dồn vùng đổi thửa, bán 8 sào. Nhưng vui nhất là thằng Ti con cả ông vừa học xong phổ thông, được hứa cho vào làm trong nhà máy ô tô. Còn con Hạnh thì vào nhà máy may. Ông vui sắm cho mỗi đứa một chiếc xe máy. Đồng ruộng xanh tốt, giờ thành công trường. Máy xay máy ủi chạy huỳnh huỵch ngày đêm. Ông nhớ ruộng, đêm ngồi hút thuốc lào vặt, rồi chống tay, nhìn sang công trường. Bà nhìn ra thở dài thường thượt, nghe nói mạng Phú Thọ năm nay được mùa. Ông không dám gặn, vì chính ông hăng hái mà, còn vận động hàng xóm nữa. Hơn một năm sau, thằng Ti vào làm trong nhà máy ô tô, bộ phận bốc xếp. Con Hạnh vào nhà máy Smile, phân xưởng thiêu. Thằng Ti thoát ly được khoảng nửa năm, thì công ty sát hạch tay nghề, trượt. Công ty cứ trước 6 tháng, kiểm tra một lần. Nếu vào lại thì 6 tháng sau lại thoát tim. Nghe đâu, hợp đồng dưới 6 tháng thì công ty không phải đóng bảo hiểm. Thằng Ti về, tìm việc mãi không được, sinh quẩn. Cuối năm, ông Thăng, chú rượt nó ở Lâm Đồng ra chơi, bảo có vô Nam không. Thằng Trung con ông Thăng bảo ở trỏng sông dễ lắm, cứ làm xong là ngồi cà phê nhậu nhẹt lai dai. Trung bảo thằng Ti đưa em đi lòng vòng, cho coi video, thế là thân nhau, thế là nam tiếng. Ông Hịch thở dài, chẳng muốn thằng Ti đi nhưng nó cứ đi. Nó đi rồi ông mới chợt khất ra là cái em ông đã bán nhà đi Nam hết. Thế là trơ lại hai ông bà. Nửa đêm bà trở mình bảo ông lẽ ra thì này đang vợi đám ruộng trầm. Ông bảo bà tôi cứ thấy tiên tiếc mấy ngưỡng ngô ngoài trũng. Con Hạnh đi lấy chồng làm ca tháng 600, làm tăng ca được thêm 3.000 đồng một tiếng, được cái thằng chồng hiền tử tế. Năm rồi sinh được đứa con trai, nhà chồng vốn hiếm muộn thích quá, bảo không đi làm nữa cũng được. Ông bà quyết định lên đây là bởi đợt về quê của Hạ vừa tậu được ít vườn ở thị trấn Cao Quan, phấn khởi đưa thằng Tản về chơi thăm chú thăm quê. Hạ chưa kịp phô cái hù hởi của đứa con xa thành đạt thì đã nhiễm nỗi buồn nhà ông Hịch. Thằng Ti vào Nam hơn năm, gửi được 2 lần tiền cho bố thì bị xe chở đất cán chết. Công ty đưa xác ra, có lãnh đạo đến tận nơi xin lỗi, muốn ông bà xử lý nội bộ, bảo do khoáng tiền nên anh em chạy xe hơi ẩu, đền ông bà 36 triệu. Bà Hoa lo kèn hàng xóm khóc ới, cháu ơi, cô thương cháu hiền lành tử tế chưa vợ con mới hai mấy tuổi đầu, thế là mỗi tuổi chưa được 2 triệu. Cháu ơi, cô làm ô sin ở Hà Nội có 4 ngày Tết nhàn tên mà người ta trả ơn cô hơn 2 triệu. Hạ bảo chú thím lên làm vườn cho chị. Trên này hồn nhiên dễ sống, Ông bà lúc đầu còn nhút nhát, sao nghe theo. Ừ, cứ lên xem sao đã, nhà cửa tính sao. Giờ đi lại cũng tiện chứ không như trước. Vả lại còn sức khỏe, ở nhà quê ngồi không cũng buồn. Hà mừng vì thằng Tảng có người chăm sóc. Ông bà quý trẻ, cháu ruột mình chẳng trông được thì trông con cho hạ. Máu mủ nhà mình cả. Thế là thành người vùng cao. Hoàng hâm xuống chơi đùa. Bố mà thi đại học là được điểm cộng đấy. Bây giờ cho con ai cũng thích là người vùng cao để còn đi cử tuyển, đi học địa chỉ, sao về làm cán bộ nguồn đó bố. Cứ thế, đêm nào cũng chuyện. Chỉ có chuyện Hạ có bị hiếp thật hay không là Thủy không dám hỏi. Thân thiết như chị em ruột, đi đâu cũng mong có nhau, nhưng Hạ chẳng bao giờ hỏi chuyện riêng tư của Thủy. Chị em bảo Hạ là người hồn nhiên. Thủy bảo chị tâm hồn đơn giản. Đầu năm rồi, trường mở thêm điểm mới phân Hạ qua đó. Hai chị em xin đi nhưng không được. Hạ bảo mình không đi thì người khác phải đi. Thôi để chị đi cũng được. Cách nhau ngót nghét 20 cây số, nhưng tuần nào chị không về với con là Hạ lại đi bộ sang chỗ Thủy. Chị em lại xì xụp nấu ăn. Thủy ít về, có lúc buồn cũng túc tắc qua chị chơi. Có khi rủ nhau ra chợ huyện sắm đồ. Ở đây mang tiếng là dễ sống, nhưng cá mú rau cỏ rất đắt đỏ, một cân cá chép cả 100.000. Lắm lúc muốn ăn nhưng tiếc tiền đành nhịn. Thủy phải lên điểm xa thế này cũng tại bởi hiệu trưởng Quang. Quang thấp lùn, người gốc Thái Bình, lên đây từ lâu nên đã thành ma bản. Khi hắn lên kiểm tra, chị em thường bảo nhau thằng ma bản đến đấy. Nghe nói Quang háo gái, chị em thường bị hắn ép. Thì cũng Thủy đây, năm kia gì đó, lúc liên hoan tổng kết xong, Thủy đang bấm điện thoại thì thấy có người ôm mình từ đằng sau. Quang mặt tay tái, răng đen đen, nồng nặc rượu. Anh thích em. Thủy hơi sững người, vùng ra. Quang cứ ghi chặt khư khư. Tí lên phòng anh nhé. Thủy hét to, buông ra. Mấy người trong quán ngó ra, Quang bực dọc. Cứt. Thế là đi điểm trường xa nhất, nhưng cũng vì thế mà gặp được Hạ. Người hồn nhiên, Thủy bảo. Em thích bài Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn, nhưng em gặp chị Hạ, thấy chị đen quá trời, mắt trắng hơn cả da. Hạ đấm Thủy, con điên, bẫy thế nào? Thủy trêu, gội nắng cho em phơi quần, thế là cười. Sau hôm Hạ chết, Thủy cùng mấy chị em lui cui dọn đồ, thì trông thấy trên giáo án chị một dòng vừa ghi vừa gạch. Sao chẳng thấy con Thủy nói chuyện chồng con người yêu gì? Chắc chị thử bút. Thì nghĩ thế, nhưng vẫn thở dài.